Nếu tự biết rõ ràng, tâm chẳng trụ tất cả chỗ, gọi là rõ ràng thấy được bản tâm, cũng gọi là rõ ràng thấy được thấy tánh vậy. À, khi nào mình không có trụ một chỗ nào hết mà tâm vẫn sáng suốt bình thường, thì đó là mình thấy được cái bản tâm thanh tịnh của mình rõ ràng hiện tiền, hoặc là thấy được cái tánh của mình, tánh chân thật nó hiện tiền, chứ không có gì lạ. Như vậy tâm tánh mình thấy được, chứ không có phải là không thấy, mà miễn có cái niệm dấy lên cái mình hết thấy. Bởi vậy tôi rất là tâm đắc trong cái hình ảnh mà một cái mặt gương sáng, mình nếu thấy có bóng, một bóng người nào trong gương, thì lúc đó quên mặt gương nhất định như thế. Chỉ có không còn một bóng nào, thì đó là chúng ta thấy mặt gương đầy đủ, phải không? Như cũng như vậy, tâm thể thanh tịnh chúng ta nó trùm khắp cả toàn thân mình, mà nếu vừa có một niệm nào thì quên cái tâm đó. Nếu không có một niệm thì đó là chúng ta biết, toàn thân đều biết. Bởi vậy cho nên thường thường người ta cứ thắc mắc, nếu tại sao Đức Bồ Tát Quán Thế Âm mà người ta hay nói thiên thủ thiên nhãn đó. Thiên thủ là sao? Là ngàn tai. Thiên nhãn là ngàn mắt. Tại sao mà con người ngày kỳ cục ngàn tai ngàn mắt? Mà nếu mà tính 1000 con mắt á, thì chắc cái dưới gót chân cũng có một mắt nữa, thấy không? Bàn chân cũng có mắt rồi, ngày đi bụi bẩm làm sao? Thì như vậy thì mới thấy rằng cái chuyện đó nó hơi lạ. Nhưng mà sự thật chính trong cái nhà thiền, trong cái giáo pháp đốn ngộ này là để nói rõ cái đó. Tất cả chúng ta đều có ngàn tai ngàn mắt. Tại sao? Tai sờ là biết, mắt thấy là biết, phải không? Mắt thấy là biết, tai sờ là biết. Bây giờ toàn thân mình có chỗ nào không biết không? Có chỗ nào động tới mà không biết không? Chỗ nào động tới cũng biết, thì có tai có mắt cái đó rồi, phải không? Thì chúng ta cũng ngàn tai ngàn mắt dễ đó. Để nói rằng toàn thân đều biết, mà cái toàn thân là biết đó mới là cái biết thật. Biết đó là cái biết của người giác ngộ, còn cái biết do suy nghĩ thì không phải biết của người giác ngộ đó. Như vậy thì quý vị thấy đâu có gì lạ. Nếu chúng ta hiểu rồi thì nhìn qua chúng ta hiểu, còn nếu không hiểu thì chúng ta đi tìm đi kiếm, hỏi hàng hoài không biết tại sao tới ngàn tai ngàn mắt, rồi tai mắt nó để làm gì. Như vậy cho nên ở đây nói rõ cái câu này, quý vị nhớ thật kỹ: nếu tự biết rõ ràng tâm chẳng trụ tất cả chỗ, gọi là rõ ràng thấy được bản tâm. Biết rõ ràng tâm không trụ tất cả chỗ thì đó là mình đang rõ ràng thấy được bản tâm mình, cũng gọi là rõ ràng thấy tánh vậy, thì đó là thấy được bản tánh. Bản tâm bản tánh là không có hai. Như vậy thì có ai mà không có thể thấy được tâm tánh mình không? Có những cái phút yên lặng không niệm mà thấy nghe hiểu biết cách rõ ràng, ngay cái phút đó là mình thấy được tâm mình, thấy được tánh mình rồi. Ai lại không có, phải không? Nhưng mà miễn vừa giấy niệm thì cứ mất tiêu. Cũng như khi nhìn vào gương không có một cái bóng vật, bóng người, thì lúc đó mình thấy mặt gương cụ thể đầy đủ. Vừa thấy có một bóng người trong đó thì quên mất gương, thấy người. Nó rõ ràng như vậy. Chỉ cái tâm chẳng trụ tất cả chỗ ấy, tức là tâm Phật. Nói vậy là hết tịnh rồi. Tâm không trụ tất cả chỗ ấy, tức là tâm Phật, cũng gọi là tâm giải thoát, tâm Bồ Đề, tâm vô sanh. Rồi sắc tánh không. Như vậy đó, ngay nơi cái tâm mà không dính tất cả chỗ mà rõ ràng thường biết đó, thì cái tâm đó gọi là tâm Phật, tâm đó gọi là tâm giải thoát, tâm đó gọi là tâm Bồ Đề, tâm đó là tâm vô sanh, tâm đó gọi là sắc tánh không, tức là mình thấy tất cả pháp tánh không. Kinh nói chứng vô sanh pháp nhẫn đó vậy, được tới đó là chứng vô sanh pháp nhẫn. Chứng vô sanh pháp nhẫn là chỗ đó. Chứng vô sanh pháp nhẫn, cái từ này nghe nó khó hiểu. Chứng được cái vô sanh pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, tức là mình tu mình chứng được chỗ vô sanh. Sanh đây là chỉ cho chúng sanh, pháp là chỉ cho tất cả pháp. Mình chứng được chỗ chúng sanh và các pháp đều không thật, an trú chỗ đó gọi là nhẫn, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Như vậy thì ai cũng có thể chứng được. Nếu ông khi chưa được như thế phải cố gắng, cố gắng cần dụng công thêm, khi công thành thì tự hội, nói hội là tất cả chỗ không tâm, ấy là hội. Nói không tâm là không cái tâm giả, chứ chẳng phải không tâm chân. Nói không tâm là không cái tâm giả, chứ không phải không cái tâm thật. Bởi vì tôi thường nói với quý vị, nói cái tâm phân biệt suy tính thì tâm nó là giả, tâm dính mắc hai bên tâm nó là giả. Còn cái tâm biết mà không phân biệt, không suy tính, không mắc kẹt hai bên thì đó là tâm thật chứ gì. Như vậy khi cái tâm lăng xăng nó dừng thì cái tâm thật nó hiển tiền. Nên nó không là không cái tâm lăng xăng, chứ không phải không cái tâm chân thật. Đó, thấy như vậy thì chúng ta mới hiểu. Tâm giả là cái tâm yêu ghét, tâm chân thật là cái tâm không yêu ghét. Đó, nghe nói thêm chút nữa. Như vậy thì cái yêu cái ghét đó là thuộc về tâm gì? Là tâm giả. Bởi vậy cho nên có thể ngày mai yêu mà ngày mai ghét, phải không? Nó không có thiệt. Và có khi ngày nay ghét mà ngày mai yêu, nó không có thường, chỉ cái tâm giả mà. Như cái gì đó đủ điều kiện cái nó yêu, rồi thiếu điều kiện cái nó ghét. Như vậy thì cái yêu cái ghét vân vân, đó là cái tâm giả chứ không phải thiệt. Chỉ không tâm yêu ghét thì hai tánh không, nó hai cái đối đãi đó nó không, hai tánh không thì tự nhiên giải thoát. Nó không còn cái đối đãi thật nữa, thấy rõ hai cái gì đối đãi đều không thật, rồi mình không dính trong cái đối đãi nào hết, thì đó là giải thoát sanh tử. Như vậy thì quý vị thấy, chúng ta tu dầu cho đời này chưa được giải thoát vĩnh viễn, nhưng mà cũng có giải thoát được chút chút chứ, có không? Vậy thì chúng ta bắt đầu có giải thoát chút chút rồi. Nếu thường thường thấy cái mình hoa đẹp, cái mình ngắm nghía, cái mình khen, thấy ai chân xấu, cái mình ngắm nghía, cái mình chê, thì đó là sao? Đó là dính mắt. Bây giờ thấy cái đẹp cái xấu, tôi dòm qua cái cười thôi, không dính cái xấu cái đẹp gì hết, thì có giải thoát chưa? Chứ mình giải thoát rồi. Từ cái bình hoa rồi tới con người, cho tới sự vật xung quanh mà mình được như vậy hết, thì mình đi ra đi vào tự tại, đó là hiện tiền giải thoát chứ gì, phải không? Như vậy thì quý vị thấy ai cũng có quyền giải thoát hết, chứ không phải đợi ở chùa cạo đầu như quý thầy tu trai lạc cho nhiều năm mới giải thoát. Ở chùa cạo đầu tu trai lạc nhiều năm mà động tới cái dính, động tới cái dính giải thoát không? Đó, như vậy thì cái giải thoát ở đây là không dính mắt, mà không dính mắt hai bên. Bởi vậy nên nhiều khi chúng ta thấy tội nghiệp lắm, hai người ngồi lại nói chuyện, thì nói chuyện hồi thì khen người này, chê người kia, giận người nọ, đủ thứ hết. Thì họ nói chuyện đó là nói chuyện trong cái gì? Trong cái mê lầm, trong cái dính mắt. Còn nếu ngồi lại nói chuyện các pháp nó giả dối có gì đâu thật, thì cười chơi mà nói nếu mà biết các pháp giả dối không thật thì còn chuyện gì để nói không? Thấy cười thôi, đủ rồi, chứ không có gì để nói nữa hết. Nó đơn giản là vậy. Chỉ cần nói pháp thì nói, không cần thì thôi, chứ không có chuyện gì để nói. Còn thế gian thì nhiều chuyện để nói, mà người ta hay nói ai nhiều chuyện hơn hết, quý ông hay quý bà? Vậy thì quý bà ráng tu khắc khá một chút, để đừng thấy hai bên, đừng thấy hai bên cái hết nhiều chuyện, mà hết nhiều chuyện tức là tự tại, chứ có gì đâu. Đó, bởi vậy nên nói là hai tánh không thì tự nhiên giải thoát. Cái câu đó hết sức là rõ. Chỉ lúc ngồi thiền dụng công, khi đi có được dụng công chăng? À, cái câu hỏi. Thế khi mình ngồi thiền thì mình có dụng công, mình bỏ không dính mắt, vậy khi đi có dụng công chăng? Đáp: nay nói dụng công chẳng riêng khi ngồi, cho đến đi đứng ngồi nằm làm công việc, trong tất cả thời đều thường dụng công không gián đoạn, ấy gọi là thường trụ. À, như vậy thì không phải chỉ có ngồi thiền mới dụng công như vậy, mà tất cả đi đứng ngồi nằm lúc nào mình cũng thấy các pháp hai tánh là không, thì như vậy đó gọi là thường trụ ở trong cái chỗ thường trụ. Hỏi: kinh Phương Quảng nói năm thứ pháp thân. Một là thật tướng pháp thân, hai là công đức pháp thân, ba là pháp tánh pháp thân, bốn là ứng hóa pháp thân, năm là hư không pháp thân. Ngay nơi thân mình là thân nào? À, như vậy thì hiện nay thân mình có đây, gọi là thân nào trong năm cái pháp thân đó? Đáp: biết tâm chẳng hoại là thật tướng pháp thân, biết tâm bao gồm vạn tượng là công đức pháp thân, biết tâm không, biết tâm không tâm là pháp tánh pháp thân, tùy căn cơ ứng nói là ứng hóa pháp thân, biết tâm không hình không thể được, không thể được là hư không pháp thân. Nếu người thấu rõ nghĩa này là biết không, là biết không chứng, người không chứng, người không đắc không chứng là chứng Phật pháp thân. Nếu có chứng có đắc cho là chứng được, ấy là người tà kiến tăng thượng mạng, gọi là ngoại đạo. Vì cớ sao kinh Di Ma Cật nói Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: ngươi đã được pháp gì, chứng được pháp gì mà hiện được như thế? Thiên nữ đáp: tôi không được không chứng mới được như thế, nếu có được có chứng thì ở trong Phật pháp là người tăng thượng mạng. À, như vậy thì quý vị mới thấy trong kinh Phật nói thật là khó hiểu. Nói rằng mình biết tâm chẳng hoại là thật tướng pháp thân, nhưng mình có cái tâm không hoại, đó là cái thật tướng pháp thân. Biết tâm bao gồm vạn tượng, đó gọi là công đức pháp thân. Biết tâm mình trùng hết muôn pháp, đó là công đức pháp thân. Biết tâm không tâm là pháp tánh pháp thân. Biết tâm không tâm, biết cái tâm mình đó mà nó không có những cái hình tướng, nó không có những cái giấy niệm, thì đó gọi là pháp tánh pháp thân. Rồi tùy căn cơ ứng nói là ứng hóa pháp thân. Mình biết rõ rồi, tùy căn cơ chúng sanh mà ứng nói pháp thì đó là ứng hóa pháp thân. Rồi biết tâm mình không hình không tướng, đó không thể được, đó gọi là hư không pháp thân. Nếu mà người nào thấu rõ được nghĩa này là biết không chứng. À, như vậy thì đến chỗ cuối cùng là không chứng không đắc. Quý vị thấy nói năm thứ pháp thân, mà nếu có năm thứ pháp thân mình nhận được, mình tu được tới đó thì gọi là gì? Gọi là chứng, gọi là đắc. Chứng đắc mà không có chứng đắc. Nếu thấy có chứng có đắc thì đó là tà đạo hay là người tăng thượng mạng. Tại sao vậy? Bởi vì tu là dẹp bỏ những cái chấp sai lầm, những cái nghĩ không đúng. Như vậy thì thấy có chứng thì ai chứng, thấy có đắc là ai đắc. Đó, thì một là ai chứng ai đắc, hai là chứng cái gì đắc cái gì. Như vậy thì tâm thì có ngã, ngoài có pháp hiện tiền. Tại không, cái chứng đó là pháp, cái người hay chứng, cái pháp bị chứng. Đó, thì như vậy có ngã có pháp, mà có ngã có pháp là tăng thượng mạng. Cho nên thấy biết mà không có nói chứng, không nói đắc gì hết trơn. Bởi vậy nên tôi thường hay khuyên Phật tử, tôi nói rằng ai đó tu mà khoe với Phật tử rằng tôi chứng được cái này, tôi đắc được cái kia, thì xét theo ở đây thì gọi người đó là gì? À, đó là tăng thượng mạng, chứ không phải là chân thật. Tu tất cả, sống được với tất cả mà không có thấy chứng thấy đắc. Bởi vì thấy chứng thấy đắc thì tự sinh cái tâm ta được mà người kia chưa được, mà ta được người kia chưa được, được tức là ta hơn người kia, phải không? Thì đó là cái tâm tăng thượng mạng, chứ nó không có phải chân thật. Cho nên tu tất cả mà không có thấy chứng thấy đắc, đó là cái đặc biệt của người biết tu. Như vậy thì ai chân thật tu thì phải khéo thấy cái đó. Bởi vậy tôi thường nói, nếu ai đến với quý vị mà nói tôi chứng quả này quả kia, thì quý vị nên sao? Nên ngồi lại để nghe họ giảng dạy, hay lên xá ba xá rồi rút lui. Cái đó là cái người biết đạo và người chưa biết đạo. Chưa biết đạo thì nghe anh ta được cái này kia mừng quá, cái lại để học, cầu học rồi kính trọng. Còn người biết đạo thì ai mà tự sinh được cái này được kia là còn ngã còn pháp. Còn ngã còn pháp là còn hai, thì làm gì có đi tới cái chỗ cứu kính được. Thì người đó là người tăng thượng mạng, thôi bái họ đi. Mà quý vị có thấy có nhiều người tu hay nói như vậy không?